Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhẫn Nhục Ba La Mật 2. Xin quý vị vô. Kính thưa đại chúng, nói về nhẫn nhục, trước hết là chúng ta tìm hiểu nhẫn là như thế nào, mà nhục có nghĩa như thế nào. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại. Như nói về nhẫn, chúng ta phải hiểu là có ba thứ. Thứ nhất là nại oán hạ nhẫn, tức là ý muốn nói như gặp những ai mà oán ghét, những ai mà độc hại hoặc muốn làm hại mình mà chúng ta không có ý trả đũa lại, chúng ta có thể sống một lẽ sống tự nhiên thì gọi là an nhiên nhẫn nại. Thứ hai là an thọ khổ nhẫn, tức là ý muốn nói như có gặp những nỗi khổ bức bách như là bị nạn nước, nạn lửa, nạn dao gậy đánh đập, nhưng mà trong tâm tư vẫn điềm nhiên, vẫn có thể chịu mà không có tức giận, không có buồn phiền. Bởi vì điều đó cũng khá hiếm hoi. Chẳng hạn như tài sản chúng ta tạo cho cả đời, nhưng mà bây giờ tự nhiên bị lửa cháy, bị nước trôi, bảo là không buồn phiền thì điều đó cũng hơi khó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, đến rồi nó đi. Nếu chúng ta có phước thì chúng ta giữ được. Giống như vừa rồi quý vị thấy trận động đất ở Haiti đó, chết cả 200.000 người hay là hơn, nhà cửa sụp nát chỉ trong vòng một giây phút thôi. Như thế bảo là không buồn thì cũng không được, nhưng mà thực sự nếu có buồn thì cũng chẳng đi tới đâu. Phần còn lại là chúng ta không có đem lòng buồn phiền tức giận, bởi vì chúng ta biết đó là phước hay là cái nghiệp của mình thôi. Cho nên khi mà nghĩ được như vậy, chúng ta an nhiên, bình tĩnh để tiếp tục sống và bình tĩnh để làm những cái gì chúng ta có thể làm được trong hoàn cảnh hiện tại, thì gọi là an thọ khổ nhẫn. Thứ ba là đế sát pháp nhẫn, tức là chúng ta quan sát tất cả các pháp để thấy được thể tánh của nó là hư dối, không sanh không diệt. Vì nó không sanh không diệt, cho nên chúng ta nhìn được. Như vậy gọi là đế sát pháp nhẫn. Còn nói về chữ nhục, có nghĩa là sỉ nhục, là một sự nhơ nhuốc, là một sự xấu hổ. Như vậy chữ nhẫn nhục có nghĩa là nhịn chịu, chịu đựng những điều xấu hổ nhơ nhuốc mà vốn dĩ trong cuộc đời không ai chịu đựng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu, chúng ta nhìn được, chịu được. Chính vì vậy mà nhẫn nhục cũng còn gọi là nhẫn đồ. Tại vì nhẫn có nghĩa là an nhẫn, nhẫn để mà tu học tất cả các pháp, chứ không phải nhẫn tức là nhịn hay là nhường. Không phải vì vậy mà chúng ta thua người, hay là không phải vì vậy mà chúng ta coi đó là một cái sự sỉ nhục. Vì chúng ta hiểu được một điều, nếu có nhịn, có chấp nhận thì chúng ta mới tu nổi. Mà có tu nổi thì chúng ta mới không sân hận, sống một cuộc sống an bình giải thoát. Cho nên gọi là độ. Tại vì độ có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Bờ bên này là bờ của đau khổ, phiền muộn. Bờ bên kia là bờ của giải thoát, niết bàn. Nhẫn độ là đưa qua bờ bên kia giác ngộ, sống trong trạng thái của niết bàn. Nhẫn độ cũng gọi là nhẫn ba la mật, mà nhẫn nhục ba la mật còn gọi là sàng đề ba la mật, tức là đức nhẫn trong sáu đức có khả năng đưa chúng ta đến nơi toàn giác. Ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu thêm một điều nữa. Chữ nhẫn độ cũng dịch từ chữ ta bà mà ra, nghĩa là ở cõi ta bà là thế giới đầy ác nam trược, là một thế giới có rất nhiều phiền muộn, khổ đau, chướng ngại. Vì thế mà đối với những ai có tâm tu học phải rất mực kiên nhẫn mới có thể đắc đạo. Kiên nhẫn từ mọi khuynh hướng, bởi vì nếu mà còn chất chứa một lòng đau khổ hay là tự ái thì chắc chắn chúng ta khó tu lắm. Nếu mà ai nói một điều gì tự ái, đau khổ, dễ bỏ cuộc. Cho nên vấn đề hay hơn hết là không bao giờ tự ái, bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời nó là như vậy rồi. Nếu mà chúng ta không chịu nhẫn, không chịu nhục, không chịu nghĩ phương cách để mà chúng ta vượt qua những chướng ngại đó thì chắc chắn chúng ta bị sa lầy và chúng ta bị bỏ cuộc. Trong trường hợp nếu mà chúng ta không nhẫn được, tâm sân si phiền muộn nó nổi lên, mà chuyện gì sẽ xảy ra khi mà sân si phiền muộn nó nổi lên? Có thể là chúng ta hủy hoại bản thân của mình, có thể là chúng ta hủy hoại cuộc sống của người khác, mà như vậy là chúng ta chỉ tạo thêm nghiệp chướng. Thành ra vì vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm sân mà nổi lên thì trăm ngàn muôn ức cửa nghiệp chướng nó mở ra. Khi mà chúng ta bực bội thì chính mình đã khổ rồi. Rồi quát mắng chửi người ta, mình chửi người ta bộ người ta không có miệng người ta chửi lại hay sao? Hay là mình nóng nảy quá mình không kiểm soát được, mình cầm cây cầm gậy đập người ta, rồi người ta đứng cho mình đập hay sao? Hay là cái phản ứng của họ, họ còn làm nặng hơn mình. Như vậy là nghiệp chướng phiền muộn đau khổ cứ theo đó mà leo thang lên. Mình nói một tiếng người ta nói một tiếng, mình đập người ta một cây người ta quất mình hai cây, mình trả đũa lại người ta trả đũa tiếp. Cứ như vậy đó mà gọi là bát vàng chướng môn khai, là nó xảy ra rất là nhiều thứ, nhiều việc do một phút không dằn được cơn tức giận. Mà chính cuộc sống ở trong thế gian có rất nhiều người vì đã không dằn được cơn tức giận, thấy bà vợ mình cứ nói lại nhải hoài, tức mình tát cho một tát tai, rồi kết quả làm sao? Đi tù. Hay là nhiều bà vợ kiểm soát không được cơn tức giận của mình, lấy dao chém chồng, cũng đi tù như thường à. Chứ đừng nói là phụ nữ mà ở Mỹ nó không dám nhốt đâu, đụng tới luật pháp là nó nhốt liền. Có nhiều người còn tai hại hơn nữa, đánh đập vợ con rồi đốt phá nhà cửa. Mà khi làm như vậy rồi đó, sau cơn tức giận rồi đâm ra ân hận, lắm lúc không làm chủ được tánh nóng nảy của mình mà cốt nhục phải chia ly, chồng vợ phải phân rẽ, bạn bè chí thân chí thiết trở thành oán thù. Có thể nói là cả cuộc đời chúng ta làm ơn, nhưng mà do một phút sân hận si mê, ơn không còn, chỉ còn lại là oán thù thôi. Cho nên nói là nhẫn là nhịn, là chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng mà mình nhịn được mới là tài. Còn nhục là những điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến tự ái của mình mà mình vẫn bỏ được, thì cái đó mới là tài. Mà kỳ thực tu là đệ tử của Đức Phật, mà nhịn không được, làm không được, thì cái sự giác ngộ của chúng ta còn mong manh lắm. Bởi vì trên đường tu không có bao giờ cũng là lót gấm trải qua cho mình đi đâu, mà phải nói có rất nhiều chướng ngại. Nếu mà chúng ta không có nhìn, không có vượt qua một chút là chúng ta phản ứng, một chút là chúng ta lên án, một chút là chúng ta bắt bẻ, thì chướng ngại nó dăng dăng ra đó. Mà chướng ngại dăng dăng ra đó rồi đó, nhiều khi mình thấy ai cũng bực mình, ai cũng là đối tượng để cho mình gây hấn, mà cứ tiếp tục gây hấn ngày nào cũng có như vậy, nó quen lên rồi, mình thấy sao cuộc tu nó không có an bình, nó không có lợi ích gì cả. Cho nên rồi một lúc nào đó mình thấy sao tu thấy không có cái gì để làm mình vui, mà trái lại nên làm mình chướng ngại nhiều, thôi giờ không tu nữa, dễ bỏ cuộc. Cho nên cái hay hơn hết á là chúng ta phải tập nhịn, không có điều kiện. Đừng trách người ta không nhịn mình, hay là đừng trách người ta không hiểu mình, mà chúng ta chỉ hỏi mình có nhìn được những cay đắng của cuộc đời, những cái chướng ngại trong gai đang có trước mặt mình hay không. Khi mà nhìn được như vậy đó là chúng ta thấy thoải mái. Chính vì vậy mà nói nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ tột cùng, không ai có thể nhìn được hơn nữa. Một khi mà chúng ta thực tập được nhẫn nhục ba la mật thì trong tâm có thể nhẫn nhìn được những việc từ bên ngoài đưa tới, không làm cho chúng ta tức giận, không làm cho chúng ta buồn phiền, mà trái lại càng thực tập hạnh nhẫn nhục bao nhiêu, chúng ta thấy càng thích, càng thoải mái bấy nhiêu. Bởi vì thực sự nếu không có sự chướng ngại bên ngoài, chúng ta khó có thể đo lường được, chịu đựng được tới đâu. Khi mà chúng ta biết là phải thực tập nhẫn nhục từ mọi việc từ bên ngoài đưa tới, làm não hạ mà không tức giận, thì chúng ta phải biết đó là cách nói để mà chúng ta thực tập thân miệng ý của chúng ta. Như nói về thực tập thân nhẫn, có nghĩa là mọi sự nóng lạnh đói khát già yếu đau bệnh ở nơi thân đều Phật cam chịu, không có một cái thái độ hay là hành động buồn phiền trả thù. Còn ở nơi miệng, khi mà chúng ta nói là nhẫn khẩu nhẫn, có nghĩa là ở nơi trong miệng của chúng ta đó, không nói những lời độc ác, không nói những lời chia rẽ căm thù, không chê bai mắng nhiếc, không quở trách nguyền rủa. Có nghĩa là chúng ta phải khác với người đời. Người đời họ không biết tu, khi mà nói lên đó, là họ mắng hay chửi, họ không kể người đó là ai, chỉ cần thấy thích chửi là chửi, chỉ cần thấy thích nói là nói, chỉ cần thấy nói sao để cho nặng cho người kia đau khổ là chúng ta nói. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta không nói như vậy. Nhất là vấn đề mắng nhiếc, chửi rủa, thì cái đó gọi là khẩu nhẫn. Còn nói về ý nhẫn là trong lòng phải dẹp tan những cơn giận, những sự oán thù của mình. Bởi vì những cái giận dữ của mình là cái gai góc, những niềm oán thù mà nó vươn lên trong lòng, đó là một sự chướng ngại lớn. Bởi vì khi mà trong lòng của chúng ta lúc nào cũng nghĩ là người kia nói xỏ nói xiên mình, khi mà trong lòng chúng ta cũng cứ nghĩ ai cũng là ghét mình, thì lúc nào chúng ta cũng có một trạng thái gọi là đề kháng. Mà khi đã có trạng thái gọi là đề kháng rồi đó, ai nói ra cái gì chúng ta cũng bắt bẻ được. Ai nói ra cái gì, dầu cho thực sự người đó có ý tốt, có tâm xây dựng, hay là có cái ý nghĩ làm bạn với mình, thương mình mà nói ra điều đó, thì chúng ta vẫn nghĩ một cách máy móc và chúng ta sẽ lên án người kia liền. Vấn đề mà lên án đó nó chưa dừng lại ở đó, mà khi mà chúng ta lên án rồi đó là đương nhiên chúng ta có thái độ phản ứng trở lại. Cứ như vậy mà tình hình leo thang, rồi rốt cuộc nó không dẫn chúng ta đi tới đâu cả. Cho nên nhẫn ở nơi ý là chúng ta phải dẹp hết mọi nghi kỵ, mọi oán thù, không cho nó tồn tại ở trong lòng. Khi mà chúng ta thực tập được hành nhẫn nhục thì có thể đối trị. Thứ nhất là đối trị với sự tức giận của mình. Phải nói là các quả báo mà chúng ta đã và đang gánh chịu trong cuộc đời này, có thể nói là nó từ nhiều đời nhiều kiếp mà có. Bây giờ chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta không cho nó tiếp tục tái diễn. Thành ra vì vậy, thực tập hành nhẫn nhục là chúng ta đối trị lại. Bởi vì nếu mà để sự sân hờn chúng ta tiếp tục như vậy thì phải trả một giá rất là đắt, do lòng sân hờn của chúng ta mà ra. Thực tập hành nhẫn nhục cũng có thể là đối trị với ngoại cảnh, nhưng mà thực tập nhẫn nhục chúng ta phải hiểu một điều: nhẫn nhục không phải là từ khắc khổ, mà phải biết rằng chuyện đời khi người ta thương thì cái gì cũng tốt, khi người ta ghét thì cái gì cũng xấu. Chúng ta đừng mong là không có những điều đó. Để tất nhiên là sống trong cuộc đời, khen hay là chê, đó là vấn đề hết sức là bình thường. Nhưng mà chúng ta đừng mong rằng ai cũng phải khen mình, mà cũng đừng buồn tại sao mình bị người ta chê. Giả sử có xảy ra như vậy, thì chúng ta phải ý thức được rằng tất cả mọi việc khen chê, não loạn từ ngoại cảnh là chuyện thường. Thành ra vì vậy chúng ta phải thực hành hành nhẫn nhục để mà không bị tổn hại đến con người của mình. Một khi mà tâm không bị ngoại cảnh chi phối thì nhẫn nhục trở thành gọi là an nhẫn. Có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời này vẫn bị những chi phối của thường tình, vẫn có tiếng khen, lời chê, nhưng mà chính bản thân của chúng ta không có một mảy may gọi là quan tâm. Khi đã không có sự quan tâm như vậy, người ta khen được thì cũng tốt, mà nếu có phải người ta chê thì cũng không buồn. Vì không có buồn khi chê, không có vui khi khen, cho nên chúng ta sống an bình, gọi là an nhẫn. Thực hành hành nhẫn nhục nó còn có thể giúp cho tâm của chúng ta rộng rãi. Thực sự là mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng tiếp nhận và chịu đựng một giới hạn nào đó. Nếu mà nhiều hơn nữa thì khó có thể chịu nổi. Có thể nói là trong cuộc sống hàng ngày, sự va chạm của chúng ta thì rất là nhiều, xích mích cũng rất là nhiều. Một người nào đó nói một câu hoặc là người nào đó có một hành động không vừa ý thì lẽ tất nhiên chúng ta không vui. Và như vậy đó, những nỗi oan ức bất công nó khởi lên trong tâm tư, chắc chắn là chuyện có thể xảy ra. Bởi vì không nhiều thì ít cũng là những cái nguyên nhân để dẫn tới gọi là cái nỗi khổ niềm đau. Do vậy mà chúng ta khổ. Bây giờ thực tập hành nhẫn nhục, chúng ta làm cho tâm lượng của mình lớn hơn. Mà càng làm cho tâm lượng của chúng ta lớn hơn, chúng ta có thể chấp nhận, thay vì một lời nói, cũng một lời nói đó, cũng một hành động đó, cũng một lối cư xử đó, nhưng mà khi lượng tâm của chúng ta còn nhỏ, chúng ta sẽ đau khổ, buồn phiền, chán nản. Bây giờ chúng ta thực tập lượng tâm cho nó lớn hơn, cũng câu nói đó, cũng cách hành xử đó, nhưng mà chúng ta có thể cười được, chúng ta có thể không có mãi mãi nghĩ tới. Trường hợp khi mà chúng ta tiếp nhận hành động mà không có đau khổ khi người ta chê, cũng không vui mừng quá đáng khi người ta khen, thì như vậy sự thực tập đó làm cho tâm lượng của chúng ta càng ngày càng lớn rồi. Lượng tức là cái khả năng dung chứa, khả năng ôm lấy, bao trùm lấy. Như cái lần chúng tôi nói đó, sở dĩ mà chúng ta còn đau khổ là tại vì lượng tâm của chúng ta còn quá hẹp. Thành ra vì vậy, những oan ức, những khó chịu, những bất công, chúng ta không chấp nhận. Không thể chấp nhận. Vì là không thể chấp nhận, cho nên lúc nào chúng ta cũng có cái thái độ thù nghịch, phản ứng lại. Nhưng mà nếu có cái thái độ thù nghịch phản ứng lại, rất khó có thể bảo đảm một cuộc sống hòa bình. Cho dù đó là cuộc sống trong gia đình cũng khó. Chúng tôi nói như vậy là ý muốn nói là cho dù là anh em cùng cha cùng mẹ đó, nhưng mà khi đã có thái độ thù nghịch với nhau rồi cũng rất là khó sống. Thì huống chi là chúng ta đến ở với một người xa lạ. Một người xa lạ đó có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là bạn bè ngoài đời. Nếu mà chúng ta không nhìn, không nhường nhau thì khó có thể sống. Thành ra vì vậy, thực tập nhẫn nhục ba la mật tức là chúng ta thực tập khả năng tiếp nhận và chịu đựng. Nếu chúng ta luyện tập thì lượng tâm của chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta sẽ không đau khổ. Khi đã không có đau khổ thì thì cũng lời nói đó, cũng cách xử sự đó, chúng ta vui. Như vậy vấn đề phải thực tập nhẫn nhục như thế nào mới là đúng pháp, thì đây là những điều hết sức là thực tế mà chư tôn đức chỉ dạy cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu nhẫn nhục mà có chấp tướng. Nói về nhẫn nhục mà có chấp tướng tức là nhẫn nhục tại vì mình sợ quyền, sợ thế mà mình không dám nói. Khi mà sợ quyền, sợ thế, không dám nói, đến một lúc nào đó người ta thất quyền, thất thế là bắt đầu phản ứng lại. Cái đó gọi là dậu ngã bềm leo. Nó có điều kiện. Thực tập cách nhẫn nhục này không phải là cách thực tập của người Phật tử. Còn nhẫn nhục tức là mình nhịn để chờ một ai đó khen, hay là nhẫn nhục để được quyền cao chức trọng, nhẫn nhục vì khinh người kia không đáng để cho mình nói, không thèm nói tại vì mình nghĩ là cao hơn người ta cho nên không cần phải nói. Nhẫn nhục như thế là nhẫn nhục chấp tướng, còn do tham sân si ngã mạn là thúc đẩy. Và nhẫn nhục như thế đó thì không phải là nhẫn nhục ba la mật, mà nhẫn nhục theo kiểu thế gian. Đến một lúc nào đó chịu không nổi nữa, chúng ta phản ứng thì nó mới xảy ra vấn đề. Cách thứ hai là nhẫn nhục không chấp tướng. Đối với người tu hành nhẫn nhục ba la mật, trước hết là chúng ta phải hiểu một điều. Sở dĩ chúng ta thực hành hành nhẫn nhục là tại vì chúng ta muốn diệt trừ lòng tham đam sân hận si mê kiêu căng tật đố tự ái của mình. Cho nên chúng ta thực tập hành nhẫn nhục. Khi thực hành hành nhẫn nhục mà không chấp tướng đó, nếu người ta có chửi mắng mình cũng vẫn thấy bình thường, tại vì mình không có nghĩ là mình phải trả đũa, tại vì chúng ta không bao giờ nghĩ là mình lớn hơn, quan trọng hơn người kia. Cho nên nếu người ta có kính nể mình thì tốt, nếu người ta mắng chửi cũng không có sao cả. Khi mà thực tập hành nhẫn nhục, trước hết là chúng ta phải bình tĩnh. Bình tĩnh để coi lại coi chúng ta đã làm gì. Và bình tĩnh để tự hỏi chúng ta đã làm điều gì sai trái để cho người kia lên án mình. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ phản ứng vội vàng. Tập lắng nghe để cho người ta nói hết câu cái đã. Để chúng ta hiểu coi họ muốn nói cái gì. Có nhiều người rất là vội vã, nói ra chưa hết câu là mình phản ứng lại, nhảy vô miệng người ta, mình ngồi rồi không hiểu người ta nói cái gì. Do vậy mà nó mới có giặc, do vậy nó mới có chuyện, mà do vậy cuộc tranh cãi mới bắt đầu diễn ra. Thực tập hành nhẫn nhục, trước hết là chúng ta phải bình tĩnh để nghe coi họ nói đó đưa cái lý đi về đâu, có liên hệ gì tới mình hay không. Mà nếu có liên hệ tới, chúng ta phải xét coi họ nói như vậy có đúng hay không. Còn nếu mà chúng ta phản ứng vội, thứ nhất là chúng ta không hiểu họ nói cái gì, thứ hai nếu họ có ý xây dựng dạy mình, mình cũng không biết họ xây dựng hay dạy mình, mà trái lại mình còn tố ngược lại, mình chửi lại người ta nữa, thì như vậy chúng ta là người bày. Bình tĩnh để nghe. Nếu có thì chúng ta bị sỉ nhục là phải. Nếu có lỗi thì chúng ta phải cảm ơn người. Và nếu trong trắng thì những lời sỉ nhục đó nó không dính líu gì đến chúng ta cả. Bởi vì họ nói là nói cái sai mà chúng ta không sai, thì như vậy họ nói ai chứ không phải nói mình. Còn bây giờ chưa biết đúng hay sai, người ta nói ra chưa xong, mình đã nhờ ơn mình cãi rồi, thì như vậy là mình tự nhiên những chuyện đó là mình gánh chịu, là tôi đây. Cái đó là vô lý, là do mình tạo chứ không phải do người ta. Khi mà chúng ta đã có phản ứng như vậy rồi, người ở thế gian nói là ách giữa đàng ma vô cổ đó. Bởi vì có những cái nó không liên hệ gì tới mình, tự nhiên nghe nói thoáng thoáng mình nhào vô cái là nó dính tới mình, có phải là ách giữa đàng ma vô cổ không? Nghe cho nó rõ ràng để rồi coi nó dính líu gì tới ta hay không. Nếu mà nó có dính tới ta, ta có lỗi, ta sửa. Nếu không dính, kể như cho nó gió thoảng mây bay, không mắc mớ gì phải dính với mình. Hơn nữa, người tu nhẫn nhục còn nhắm tới mục đích là trau dồi lòng từ bi và đức tính hy xả của mình. Cho nên nhẫn nhục mà chúng ta không oán hận, không trả thù, mà trái lại chúng ta còn phải thương người ta. Bởi vì chính họ làm chúng ta khổ. Mà khi ta khổ, ta mới phát tâm từ bi, ta hiểu hơn nữa. Cho nên người làm khổ đó chính là người ơn của mình. Quý vị thấy trong suốt cuộc đời Đức Phật không bao giờ Ngài oán ghét thầy Đề Bà Đạt Đa. Mặc dầu thầy Đề Bà Đạt Đa làm cho Đức Phật đau khổ muôn chiều, hại Đức Phật, lúc nào cũng muốn giết cho được, nhưng mà Đức Phật không bao giờ buồn. Mà Ngài còn nói chính nhờ thầy Đề Bà Đạt Đa mà ta đây mau thành Phật. Thành ra đối với những người mà họ có ác ý với mình, họ muốn làm khó dễ với chúng ta, mà chúng ta nhịn được thì cái người đó là người ơn của mình. Còn cái chuyện mà ăn miếng trả miếng, người ta nói một điều mình cãi là một cái, người ta làm một việc mình phản ứng là một việc hay là nhiều hơn nữa, thì cái đó là thường quá, cái đó là tâm của thế gian, nó không phải là cái tâm hành của người tu. Mà khi mà nói tới trong phạm vi nhẫn nhục thì chúng ta thấy không làm được cái gì cả. Nói như vậy, chúng ta không oán giận, không trả thù, mà chúng ta phải coi tất cả người đó là người thân, người ơn của mình. Nhẫn nhục chúng ta phải thực tập, tại vì không muốn cuộc đời là một đấu trường, một bãi chiến trường, một lò lửa sân hận để rồi thiêu đốt tất cả. Thực tập nhẫn nhục để sống trong tình huynh đệ, trong tình chị em, trong tình đạo bạn. Nói về hành nhẫn nhục, trong số đệ tử của Đức Phật có một người hết sức là đáng chú ý, đó là thầy Phú Lâu Na. Thầy Phú Lâu Na là đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Nếu mà chúng ta có học hành nhẫn nhục thì chúng ta nên học hành nhẫn nhục của thầy Phú Lâu Na. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một làng nọ, đặc biệt là cái làng xóm này không bao giờ muốn nghe người ta nói đạo lý, không bao giờ có một giáo phái nào tới đó để mà dạy đạo cho họ được cả. Khi mà nhìn qua nhân duyên thì Đức Phật biết là cơ duyên đã tới. Thành ra vì vậy Đức Phật mới hỏi trong các đệ tử ai là người có khả năng để mà hướng dẫn đạo cho cái làng xóm đó. Thì cả các thầy đều trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không dám, cái xóm đó nó dữ quá. Vô chưa cần nói tiếng nào là nó xách cà chua, xách trứng thối, nó liền. Thành ra tụi con không dám đi. Thì lúc đó thầy Phú Lâu Na mới đứng ra bạch Đức Thế Tôn, con xin đi. Đức Phật mới hỏi thầy Phú Lâu Na, ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân chúng xứ đó, nhưng mà nếu họ không nghe, còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ thế nào? Thầy Phú Lâu Na mới nói như thế này, bạch Đức Thế Tôn, họ dùng những lời mắng nhiếc con như vậy là họ còn tốt, tại vì họ không có dùng gậy cây đánh con ném con, cho nên họ rất là tốt. Đức Phật hỏi tiếp, nếu mà họ dùng cây gậy đánh ông, dùng đá ném ông, thì ông nghĩ sao? Thầy Phú Lô Na thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ như vậy họ cũng có lòng tốt, là tại vì họ không chém con chết mà họ chỉ đánh thôi, họ chỉ lấy đá họ ném thôi, họ rất là tốt. Thì Đức Phật mới hỏi, nếu mà họ chém ông chết thì ông nghĩ sao? Thầy Phú Lô Na mới nói như thế này, bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy thì họ là ân nhân của con, là tại vì nhờ họ mà con thoát được cái kiếp đau khổ, bỏ được cái bọc da thúi tha, từ biệt cuộc sống khốn nạn này. Khi mà nghe nói như thế thì Đức Phật mới nói, à, như vậy thì tốt rồi, ông mà nhẫn nhục được như vậy thì ông mới qua xứ đó để mà truyền đạo được. Quý vị biết chuyện gì xảy ra khi mà thầy Phú Lâu Na qua xóm làng đó để mà truyền đạo? Mới vừa nghe qua tới đầu xóm là nó dắt cả đám ra, nó liền cà chua, liền trứng thối, liền đủ mọi thứ. Bao nhiêu người khác chạy hết, nhưng mà thầy Phú Lâu Na ngồi đó. Nó chọi trứng thối chắc đã rồi, nó thấy ông thầy ngồi im một chỗ vậy đó, là nó dòm. Nó dòm thứ cái ông thầy này chết chưa mà sao không thấy chạy. Đến khi mà lại thì thấy ngài còn mở mắt đó. Nó hỏi chứ ông không sợ hả? Thì thầy cũng nói sợ gì, các ông liền cà chua liền trứng thúi, tôi đâu có đau. Thấy như vậy rồi cái là bắt đầu nói bây giờ ông tới đây để ông làm gì? Thầy Phú Loa Na mới nói là tôi nghe xóm làng các ông mà chưa bao giờ tới đây, cho nên bây giờ tôi muốn tới đây để thấy sự thật. Nhưng mà tôi thấy các ông dễ thương quá mà, tại sao người ta không dám tới? Bây giờ tôi tới đây rồi thì bây giờ các ông cho tôi vô không? Thấy ông thầy này chưa chết mà ông nói là lời tử tế, mà không những vậy mà còn khen mình tốt nữa. Cả xóm này, bây giờ tôi mời ông vô. Vậy là thầy vô, thầy nói với một cái cử chỉ rất là bình thường, không có nói gì vấn đề truyền đạo. Thầy chỉ nói là bây giờ tôi tới đây thì kể như là xóm làng của các ông có thêm một người. Bây giờ các ông cần cái gì tôi sẵn sàng, tôi giúp cái đó, tôi phụ cái đó. Thế là họ làm nhà thì thầy cũng ra thầy làm nhà với họ. Họ ra ruộng, họ cuốc đất thì thầy cũng ra thầy cuốc đất. Thuật ngữ Phật giáo gọi là đồng sự đó. Tức là họ làm cái gì thầy làm nấy, không bao giờ đá động tới vấn đề truyền đạo. Thế là từ một ý nghĩ cái người này tới đây để truyền đạo, nhưng mà thấy không truyền đạo, thấy mình làm cái gì thì ông này cũng ra làm phù với mình, gần gũi với mình. Từ đó về sau họ coi đó là bạn. Và từ đó về sau thầy mới bắt đầu nói những cái lời hay ý đẹp, truyền đạt đạo vô cho tâm tư mọi người lúc nào không hay. Đến cuối cùng rồi người ta thấy ông này sao mà nói cái gì cũng hay hết, mới hỏi là ông học từ đâu mà hay vậy. Thầy Phú Lâu Na mới nói là thầy của tôi là Đức Phật đó. Bắt đầu từ đó thầy giảng đạo, thầy nói tới đâu là dân chúng ở đó nghe tới đó. Và không bao lâu dân chúng đó trở thành đệ tử của thầy. Và lúc bây giờ thầy là hướng dẫn họ tới lễ Đức Phật. Thực ra nhẫn nhục của thầy Phú Lâu Na mới thật là nhẫn nhục ba la mật, nghĩa là nhẫn từ ngoài thân cho đến trong tâm, nhẫn mà không thấy mình nhịn, nhịn mà không thấy mình nhục, cái đó gọi là nhẫn nhục. Còn mà nhẫn á, mình còn nói bữa nay tôi nhịn đó nha, nếu mà mai mà nói nữa là tôi không tha đó, thì như vậy là không phải là nhẫn nhục, mà nhẫn này là tôi chịu hôm nay, tôi tha cho hôm nay là tại vì bữa nay tôi vui, nhưng mà mai tôi không vui là không chắc tôi tha đó. Ý mình nói như vậy, như vậy không phải là nhẫn nhục. Nhẫn nhục không có nghĩa là chịu đựng, không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những lời nói không vừa lòng, bỏ qua những hành động khó chịu để rồi mình đau khổ, mà chúng ta cố tình chịu đựng, dồn nén những cái đau khổ đó, đến một ngày nào đó cái lượng chứa đựng của chúng ta hết chịu nổi nữa, thì lúc bấy giờ gọi là tức nước vỡ bờ. Nếu chúng ta thực tập hành nhẫn nhục bằng cách cắn răng chịu đựng thì đừng nghĩ đó là thực tập nhẫn nhục ba la mật. Tại vì một ngày nào đó chuyện xảy ra nó sẽ phải xảy ra. Nghĩa là sau một thời gian nhịn nhục chịu đựng đến lúc không còn kiểm soát nổi lý trí, thì lúc đó là những cuộc tranh đấu ẩu đả xảy ra là tại vì mình chịu đựng không nổi nữa. Tiêu biểu như một chuyện là có thật. Hai người bạn cùng nhau xe phòng, khi mới tới thì chị em, chị cần cái gì em sẵn sàng giúp cái nấy, hay là em cần cái gì chị sẵn sàng giúp cái nấy. Nhưng mà ở sau một thời gian rồi đó, là bắt đầu á tố lẫn nhau. Chị là cái người ăn ở bày hày, chị nấu rồi chị không dọn dẹp, bắt tôi cứ rửa chén tối ngày. Người kia thì tố lại, em là cái người mà dơ bẩn vô cùng, cả tuần lễ không tắm hôi thối chịu không nổi. Bắt đầu là tố khổ lẫn nhau. Rồi đó không ai nhịn ai, không ai nhường ai. Thì rốt cuộc xách gói đi. Thực ra xách gói đi không có cái gì là hay cả. Nhưng mà làm sao chuyện xảy ra mà chúng ta hàn gắn lại được, cái đó mới là hay. Cái đó mới là nhẫn nhục ba la mật. Phương pháp của Phật dạy là chúng ta phải thực tập học hỏi để mà mở rộng cõi lòng của mình, để chúng ta sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của người khác. Đừng bao giờ mình nói những lời hóc hiểm để cho người kia biết rằng là tôi là một người tinh tế, tôi không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Càng tinh tế càng bắt lỗi bắt phải, chứng tỏ rằng mình là con người rất là nhỏ mọn. Khi mà sự hiểu biết của chúng ta lớn, có nghĩa là chúng ta không thèm để ý tới tiểu tiết. Khi mà thấy những sai lầm, chúng ta biết rằng là con người không ai toàn vẹn 100%, có những lúc phải có những cái sai lầm. Phải hiểu rằng là chúng ta có những sai lầm như thế nào thì những người khác cũng có những sai lầm như thế đó. Nếu mà chúng ta bắt lỗi bắt phải người kia, người kia cũng bắt lỗi bắt phải mình. Bắt phải bắt lỗi lẫn nhau thì rốt cuộc đó là cái đấu trường với nhau, chứ không còn cái tình cái nghĩa nữa. Mà nếu là trong một gia đình như vậy thì cả cái gia đình đó là cái địa ngục. Nếu một tổ chức nào, bất cứ tổ chức nào cũng vậy, thì tổ chức đó sẽ không bao giờ yên. Khi mà chúng ta thấy trái tim của mình chưa đủ lớn cứ bắt lỗi bắt phải như vậy, biết rằng cái lường tâm của chúng ta chưa khá, phải thực tập nhiều hơn nữa. Sở dĩ mà Đức Phật có một cái lượng từ bi bao dung và sự hiểu biết lớn là tại vì Ngài biết thực tập. Là đệ tử của Phật, chúng ta phải theo gương Đức Phật thực tập hành nhẫn nhục ba la mật. Nếu mà chúng ta biết thực tập bốn tâm vô lượng, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có khả năng tiếp nhận bất cứ một lời nói, bất cứ một hành động và sự oan ức nào, chúng ta cũng có thể cười được, chúng ta có thể hạnh phúc và vui vẻ, thì chúng ta nên thực tập. Khi mà lượng bốn yếu tố đã lớn rồi, trái tim của chúng ta cũng phải lớn như vậy, thì chúng ta mới không đau khổ. Phương pháp để thực tập cho lượng tâm lớn gọi là phương pháp tập bốn tâm vô lượng: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ có nghĩa là cái khả năng đem lại niềm vui, đem hạnh phúc cho người. Nhưng mà nhớ là cái khả năng không phải là thiện chí. Tại vì có nhiều khi chúng ta có thiện chí, nhưng mà chúng ta không có khả năng. Có thiện chí mà không có khả năng thì càng thương, càng làm cho người thương mình đau khổ. Vì vậy mà chúng ta phải học khả năng hiến tặng niềm vui. Đó là tâm từ. Tâm bi là cái khả năng làm vơi đi những nỗi khổ của người kia, chuyển hóa được cái nỗi khổ trong người kia. Mà muốn lấy cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì chúng ta phải nhận thức chính xác về bản chất của cái khổ trong lòng người kia. Vì đâu mà khổ? Khổ vì những lý do gì và điều kiện như thế nào? Vì vậy chúng ta phải tập quán chiếu. Cách quán chiếu hay nhất là chúng ta đổi vị trí mình với người ta. Nếu một câu nói nào đó người ta nói mình đau khổ, mình khó chịu như thế nào, thì khi mà mình nói với người kia, họ cũng sẽ đau khổ, họ cũng khó chịu như thế đó. Tập đổi vị trí của mình, cho nên chúng ta không nói những lời cay chua độc ác. Tâm thứ ba là tâm hỷ. Hỷ là niềm vui. Trong liên hệ các cuộc tình thì yếu tố hỷ là quan trọng. Thương nhau thì phải thương như thế nào để hai người cùng có niềm vui, cái đó mới gọi là tình thương chân thật. Còn nếu mà thương nhau mà ngày nào cũng khóc, sáng, trưa, chiều khóc hết, tối ngủ cũng khóc luôn, thì cái thương đó không phải là tình thương đích thực. Thương đó là cái thương của ích kỷ, nó không có từ, không có bi. Và hỷ là yếu tố quan trọng trong tình thương. Một khi mà không có từ, không có bi thì làm sao vui được? Chắc chắn là không vui. Có nhiều người còn nói ăn cơm mà chan với nước mắt nữa. Mà tại vì sao? Gay gắt, khó chịu quá, ai mà ăn cơm cho nổi, rồi ai mà ngủ cho được? Đó là thiếu từ, thiếu bi. Mà khi đã thiếu từ, thiếu bi thì chắc chắn là mình không có vui, không có hỷ. Bây giờ chúng ta tập luôn tâm xả. Xả là như thế nào mà không bị vướng mắc? Thương yêu như thế nào mà chúng ta bảo tồn được cái tự do của mình, mà cũng bảo tồn được sự tự do của người mà chúng ta thương, gọi là xả. Bởi vì nếu mà thương á, đi đâu cũng nói là anh chở đi, nhưng mà kỳ thực là đi mình giám sát á, để coi người nào có lạng quạng gì không á. Đi có mình như vậy mình biết là người này không có làm gì bậy, nhưng mà kỳ thực có nhiều khi mình cũng mệt, mà đi cái kiểu đó thì người mình thương cũng mệt như thường. Cái đó gọi là giam lỏng, không phải thương. Như vậy là chúng ta không có xả. Phải hiểu là thương mà đánh mất tự do của mình cũng không nên thương kiểu đó. Thương mà chúng ta đánh mất tự do của người mình thương cũng chưa phải là tình thương đích thực. Thành ra vì vậy, cái thương đó chưa phải là chân tình. Thương như vậy không có yếu tố xả. là một người hiểu đạo, biết tu tập và được hướng dẫn của các thầy bạn chư thiện tri thức, thì chúng ta phải sáng suốt, phải nhìn, phải phân tích, phải nhận diện để thấy rõ tình thương nào là tình thương cao quý, tình thương nào là chất liệu cần thiết để mà duy trì cuộc sống của mình. Như khi chúng ta mới gặp nhau, quý vị biết gặp nhau, mới gặp nhau đẹp lắm. Nhiều khi trong giấc mơ mình còn gọi tên người đó. Nhiều khi trong giấc mơ mình cứ thấy chim bao mình ở gần người đó. Thành ra vì vậy đó mà thi sĩ Đinh Hùng nói như thế này: chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng em là thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa quang dài, âu yếm nhìn em không nói năng. Cái đó là thương, thương mà bất chấp mọi vấn đề, thương mà thương hết cỡ đó. Cho nên là chưa gặp mà đã nghĩ người đó là đẹp rồi, đến khi gặp là hết nói nữa, là tại vì đẹp quá chịu không nổi, cho nên nói không nổi. Do đó có những ấn tượng đẹp như vậy đó, mà khi gặp nhau rồi, quen nhau rồi, quyết định phải cưới nhau cho được. Khi mà cưới nhau về như vậy đó thì có thể nói là hạnh phúc những ngày đầu thật. Nhưng mà nếu không biết nhìn nhau, không biết nhường nhau, thì rồi những gì xảy ra? Tại vì khi mà chưa sống chung, mình còn chưa biết cái anh chàng này không bao giờ tắm. Khi mà mới thương nhau, mình không biết cô nàng kia xài phá quá nhiều. Bây giờ về sống chung với nhau rồi mới biết, biết anh chàng này không bao giờ tắm, cho nên tối ngủ là cũng nó thúi, thúi chịu không nổi. Bây giờ là bắt đầu mình than phiền. Rồi thì anh chàng kia cũng vậy, không thấy cái khuyết điểm của người mình thương. Bây giờ về sống chung với nhau rồi bắt đầu mới thấy. Như vậy đó, cái tình thương mà không nuôi dưỡng, nó mất đi. Mất đi là cái chuyện thường, nhưng mà nếu không khéo, cái thương đó nó mất rồi, nó trở thành hận thù với nhau. Hận thù là sao? Mình thương chồng mà chồng không thương lại mình, hay là mình thương vợ nhưng mà vợ không thương lại mình. Do vậy đó mà bây giờ những nỗi khổ niềm đau của mình bắt đầu nó chồng chất lên. Thành ra vì vậy nếu mà một lúc nào đó khi mà mới gặp nhau nó đẹp, nó thơ mộng bao nhiêu, thì bây giờ khi mà cưới nhau rồi, lúc đó mình mới biết: khi cưới em tôi đã biết rằng em là thiếu nữ mập như trâu, mắt sơ sát qua thành quang dài, tôi tức nhìn em hết nói năng. Tức quá chịu không nổi. Khi mà tình thương đã trở thành hận thù, nếu mà chúng ta biết phương pháp chuyển hận thù thành tình thương trở lại, thì cái đó thuật ngữ Phật giáo chúng ta gọi là chuyển hóa. Vì vậy nếu mà chúng ta không còn thương nhau như ngày nào, vì có những vết đen, vì có những nỗi khổ niềm đau, vì có những cái hiểu lầm, nhưng mà nếu chúng ta có phương pháp Phật dạy, chúng ta nên làm một cuộc chuyển hóa để khôi phục lại những cái gì mà chúng ta có thể có. Nếu mà khi mới gặp nhau hạnh phúc như thế nào? Bây giờ không hiểu, không duy trì được, nó mất đi. Bây giờ chúng ta biết cách khôi phục lại hạnh phúc đó thì chúng ta cũng sẽ được. Ly dị không phải là con đường duy nhất. Ly dị có thể không có lợi ích gì cả. Tại vì chúng ta nghĩ khi mà ly dị là chúng ta bắt đầu có tự do trở lại như cũ. Vì có tự do cho nên chúng ta có khuynh hướng là đi sớm về khuya, hẹn hò đủ thứ. Nhưng mà kỳ thực, cái đó chúng ta đang dấn thân trên con đường mới, đang dấn thân trên một lộ trình mới, nguy hiểm hơn. Đồng ý là lúc chúng ta có tự do thật, nhưng mà khi đó cái tự do đó là tự do ảo. Là tại vì trong lúc mà chúng ta chỉ cần có một sự thay thế. Bởi vì bất cứ một cuộc chia tay nào, là tình phụ cũng được, là phụ tình cũng được, đều mang cái nỗi buồn. Không ai khi chia tay mà là vui đâu. Cho nên nếu mà chúng ta cần một cái sự thay thế trong cái lúc mà chúng ta thiếu, vẫn là nguy hiểm. Tại vì nếu là một người đàn ông, mình bỏ vợ hay là vợ bỏ mình, có khuynh hướng đi tìm một người phụ nữ để mà chúng ta vui, gọi là giải tỏa tâm tư đó. Nhưng mà nếu tìm một người phụ nữ mà nếu không gặp người phụ nữ đúng đối tượng của mình, có thể là chúng ta nghĩ là họ đến với mình để an ủi, nhưng mà kỳ thực những nỗi khổ niềm đau của mình nó không mất đi. Khi mà đến với nhau rồi, những tánh tình của người kia nó bộc lộ ra rồi, thì chúng ta là càng đau khổ thêm. Hay là một người phụ nữ có khuynh hướng là đi tìm một người đàn ông để mà mình nương tựa, nhưng mà người đàn ông đó gặp phải người đàn ông sáng xỉn chiều say, tối casino, thì như vậy là cuộc đời của mình kể như tàn. Mình đi tìm cái nơi nương tựa vững chãi để mà thay thế những cái gì mà mình nghĩ là mình đang cần, vì cái người mình thương đó đã không thương mình nữa. Bây giờ mình là tìm một người đàn ông để mà mình nương tựa, mà gặp người đàn ông cái kiểu này thì bao nhiêu cái sự vững chãi của mình nó cũng mất đi. Hãy nói thẳng ra là bao nhiêu cái tiền mình để trong account mình để dành từ hồi nào tới giờ, anh cứ lén anh rút lấy, đi casino tuốt như vậy rồi rốt cuộc là mình mất cả chì lẫn chài luôn, mất không còn cái gì cả. Thì như vậy cuộc đời của chúng ta đang đi về hướng đau khổ triền miên. Như vậy ý tưởng khỏa lấp những chỗ thiếu vắng đó là một ảo tưởng, là tại vì sau khi ly dị thì cái niềm đau nỗi khổ đó chúng ta vẫn còn y nguyên chứ không có mất. Rất có thể là còn tăng thêm nữa, là tại vì lúc đó chúng ta gặp người khác với cái số lượng đau khổ chúng ta đang mang trong trái tim, chúng ta sẽ làm cho người mới này đau khổ. Tại vì trong chúng ta không còn những chất liệu tươi mát của hoa, mà trong khi đó trong trái tim của chúng ta chỉ nghĩ là rác rưởi, là thỏa mãn cái đau khổ. Thành ra vì vậy càng làm cho người mới gặp đó đau khổ nhiều. Mà như vậy cái đau khổ của chúng ta là càng chất chồng lên thêm nữa chứ không có giảm đi. Phương pháp gọi là ly dị đó không phải là sự lựa chọn, mà là vấn đề, nếu có vấn đề chúng ta phải tập chuyển hóa. Chuyển hóa làm thế nào? Chuyển hóa rác thành hoa. Đó là những chất liệu rất là cần nên biết. Vấn đề chuyển hóa đau khổ thành an lạc, chuyển hóa hận thù thành sự thương yêu, không phải là vấn đề mới, mà cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nó rất lâu, nó rất là thông thường, nhưng mà chúng ta không làm được, cho nên nghe thì chúng ta thấy mới, chứ kỳ thật không có mới. Nó cũng không có cái gì là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta biết ý thức được rằng giàu sao đi nữa, người đó cũng vẫn là người thương của mình. Nhìn nhau, thay đổi quan điểm sống là tự nhiên mọi việc thay đổi. Thật sự vì không hiểu biết mà rồi có thể sống với nhau mấy chục năm trong cuộc đời vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly dị. Cách đây 2 ngày, có một ông cụ tới chùa, đi với đứa con. Tới chùa hỏi thầy còn lịch không? Nói thưa cụ còn. Thì cụ mới nói là tôi mới có tới đây, bây giờ muốn ăn chay mà không có biết ngày, thành ra nếu mà còn thầy bán cho cuốn lịch thì chuyện đó là thoải mái rồi, mua bao nhiêu cũng có hết á. Ngồi chơi nói chuyện một hồi hỏi chứ cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Nói giờ 74 tuổi rồi. Thì thầy Đồng Trung mới hỏi là sao cụ lên chùa mà cụ bà đâu không dắt đi? Nói ra buồn lắm thầy, mới ly dị ở Cali đó. Thầy nói bây giờ con lên đây ở với con, cho nên buồn lắm, thôi ăn chay mình niệm Phật đi cho khỏe. Quý vị cứ coi đi, 74 tuổi rồi, bà không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu có phải á, là nhỏ hơn ông thì 2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi, cũng là 7 trở lên chứ không phải là nhỏ. Mấy chục năm sống với nhau trong đời rồi, cỡ đó mà còn dắt nhau ra tòa ly dị thì còn oan ức cái chỗ nào nữa. Là do vì không hiểu với nhau. Mà khi đã không hiểu với nhau rồi thì có bao nhiêu đứa con, có bao nhiêu năm trong cuộc đời vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly dị như thường thôi. Chúng ta là người Phật tử, học và phải hiểu một điều, muốn người kia làm theo ý của mình rất khó. Muốn người ta thay đổi quan niệm, muốn người ta làm cho mình hạnh phúc khó lắm. Thì thay vì mình muốn người ta làm cái này, muốn người ta làm cái kia, muốn người ta làm cái nọ, bây giờ mình tập chấp nhận người đó là nó khỏe nhất. Quý vị thấy có đồng ý không? Giống như một ông vua này rất là thương dân. Ông nghĩ rằng là trên đường đời có rất nhiều chông gai chướng ngại, có rất nhiều gai góc. Bây giờ ông ra lệnh á là phải lót hết tất cả các nẻo đường đất nước, trải thảm để cho mọi người đi không có đau chân. Lúc mà nhà vua ra một cái lệnh như vậy thì ông quan đại thần mới nói như thế này: Vuông tâu bệ hạ, tất cả mọi nẻo đường của đất nước nó nhiều lắm, bây giờ công khố của quốc gia có bỏ ra bao nhiêu đi nữa cũng không đủ để lót những con đường đó đâu. Thì bây giờ bệ hạ ra một cái lệnh là ai mà muốn cho không bị đau chân của mình á, phải tìm cái đồ gì mà bền cho chắc cái chân của mình đi, thì họ muốn đi đâu thì tùy họ chứ không có đau. Đó là ngày xưa, chứ bây giờ mình mang giày mang dép rồi, cái chuyện đó nó rất xưa, nó rất thường. Nhà vua nói cái đó cũng hay đó, mà không có tốn công quỹ của quốc gia. Thì nhà vua mới ra lệnh là ai mà muốn không bị gai đâm chân, đá làm đau chân của mình thì phải ráng mang đôi giày cho chắc. Cũng giống phương pháp này vậy thôi. Bây giờ mình bắt buộc người kia phải làm theo ý mình khó lắm. Có nhiều người còn nói cha sanh mẹ để tôi ra, nó đã như vậy rồi còn bắt tôi theo ông hay là bắt tôi theo bà như vậy là còn khuya đó, mình không nghe. Thì thôi bây giờ mình tập chấp nhận người kia là khỏe nhất. Mà muốn chấp nhận như vậy đó thì phải làm cho cái lượng tâm của mình nó lớn, biết tha thứ được và biết thương yêu được. Có như vậy đó thì trái tim của chúng ta nó lớn hơn, và chất liệu hiểu và thương của chúng ta nó cũng lớn hơn. Khi mà trái tim của chúng ta lớn rồi, cũng một cái hành động vụng về, trước đây chúng ta không tha được, bây giờ chúng ta có thể tha thứ được. Một cái lời nói hỗn hào, trước đây chúng ta không chấp nhận được, nhưng mà bây giờ chúng ta nói Thôi kệ nó như vậy cho nó vui nhà vui cửa cũng được, có thể chấp nhận được. Và như vậy tất cả những oan ức, những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống của người kia mình sẽ từ từ mình chấp nhận được. Có như vậy là hạnh phúc ngay. Người kia không hiểu ta, nhưng mà chúng ta không có nên bắt chước như người kia, chúng ta cũng không hiểu họ. Mà nếu họ không hiểu mình phải tập sự mình hiểu người kia để sống. Đó là thái độ của người quân tử. Còn mà người ta giận mình giận lại, người ta chửi mình chửi lại, thì đó là thái độ của những đứa tiểu nhân chấp ngã. Mình làm người lớn, tập làm người lớn đi, đừng có làm như vậy. Chúng ta không vội vàng lên án bất cứ người nào, mà cần phải có thời giờ và cho người kia nhiều cơ hội để tìm hiểu sự thật. Chúng ta có thể cho người đó thời gian lâu bao lâu cũng được, đến khi nào họ hiểu được, họ làm được, như vậy là chúng ta thấy cần. Nếu chúng ta đã hiểu được thấu đáo như vậy thì trái tim của chúng ta lớn lắm, và chúng ta không muốn ai gọi mình là cái người quân tử, nhưng mà vẫn cứ là cái người quân tử như thường. Nếu mà trái tim của chúng ta nhỏ thì đau khổ vô cùng. Trong tim của chúng ta, trái tim thì nhỏ mà chất liệu hận thù thì quá lớn, thì trái tim của chúng ta làm sao có thể chịu đựng nổi những cái lượng oán hận buồn phiền đau khổ như vậy được. Thành ra vì vậy chúng ta phải thực tập trái tim cho lớn bằng cách là chúng ta quán chiếu, bằng cách là chúng ta hiểu, thì tự nhiên chất liệu cái sự oán thù buồn phiền đau khổ đó nó giải tỏa nó. Nếu thấy được như vậy là chúng ta không còn hận thù nhau nữa, mà chúng ta thương tưởng với nhau để thấy kẻ thù của ta là vô minh, thấy người thương của mình là vô minh, thấy người thương của mình tham dục, ý tưởng sai lầm cho nên tạo đau khổ cho bản thân của họ. Kỳ thật những người mà nói ra những lời độc địa chua cay đó, họ không có hạnh phúc đâu. Là bao nhiêu những cái tế bào, bao nhiêu những cái tư tưởng hận thù họ nổi dậy trong lòng của họ, cho nên họ mới nói ra những lời độc địa đó. Cho nên họ còn đau khổ hơn mình nữa, chứ không phải họ nói ra cái lời nói đó mà họ sướng đâu. Nếu mà chúng ta có hạnh phúc lớn thì không cần phải lưu tâm những cái oan trái đó, không cần phải lưu tâm tới những lời nói độc địa đó. Tại vì họ nói như vậy là phát xuất từ hành động vô minh và hận thù, mà chúng ta không phải là người như vậy. Không giận hờn, chúng ta không đau khổ, chúng ta chỉ cần tội nghiệp, cần thương những cái người đó thôi. Thương là vì họ không hiểu, thương là vì họ không có được cái tâm rộng lớn như mình. Sở dĩ mà chúng ta cư xử được như vậy là tại vì chúng ta có hạnh phúc nhiều, hạnh phúc của chúng ta lớn, trái tim rộng lớn. Bởi vậy nhẫn nhục ba la mật là một phương pháp rất là vi diệu. Ai mà muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, ráng tập nhẫn nhục ba la mật. Cũng những câu nói đó, cũng những hành động buộc tội đó mà chúng ta tiếp nhận dễ dàng là tại vì tâm lượng của chúng ta lớn. Khi mà thực tập nhẫn nhục ba la mật mà vẫn còn đau khổ nhiều, không phải tại vì người kia không biết điều, không phải tại người thương của mình không có học, mà tại vì cái lượng tâm của chúng ta chưa lớn. Khi mà tạo cho nhau những đau khổ là chúng ta dìu nhau xuống địa ngục. Biết như vậy rồi, chúng ta đừng lâm vào cái tình trạng đó, mà chúng ta phải biết rằng sở dĩ mà chúng ta còn đang đau khổ là tại vì bên mình chưa thực tập được cái lượng tâm lớn mà bên kia cũng không có. Cho nên chúng ta tập mở rộng tâm lượng của mình lớn hơn để chúng ta có thể chấp nhận những cái dở của người kia, và chúng ta có thể ôm lấy cái tâm trạng của người kia để rồi từ từ chuyển hóa. Người kia sở dĩ đau khổ và tiếp tục làm cho chúng ta đau khổ là tại vì người ta không có lối thoát. Người đó có đau khổ quá nhiều và người đó không có phương pháp để chuyển hóa những đau khổ, cho nên họ vung vãi cái đau khổ lên mình. Mà quả thật bất cứ một người nào mà có đau khổ đó đều có cái khuynh hướng là vung vãi lên những người xung quanh. Mà ai là cái người lãnh đổ? Chỉ có người thân lãnh đổ thôi. Người thân đó có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con cái trong gia đình của mình. Cái đó gọi là giận cá chém thớt đó. Mà giận cá chém thớt kiểu đó là oan mạng. Có những cái người thân của mình rất là vô tư, không có cái gì để cho mình phải nói cả, nhưng mà mình giận đau ngoài đường vì một cái tiếng nói nào đó, bắt đầu về mình chửi vợ mắng con, hay là mình chửi chồng mắng con, thì cái đó là oan. Mà sống cái kiểu đó rồi thì hạnh phúc sẽ không có bền. Chúng ta có nỗi khổ niềm đau trong lòng, ai cũng có như vậy. Chúng ta chưa biết cách chuyển hóa, trái tim của chúng ta đau khổ cho nên vung vãi như vậy. Như vậy là chúng ta chỉ muốn làm cho người thân của mình đau khổ. Kỳ thật có những người không có ý làm cho người thân mình khổ, nhưng mà tại vì vô tình, tại vì không học hỏi được cái nhẫn nhục ba la mật, cho nên rồi đụng đau là chúng ta hất đó, đụng đau chúng ta đạp đó, đụng đau chúng ta vứt đó, vứt bừa vứt bãi, người thân của mình khổ vô cùng. Khi mà khổ như vậy rồi đó, là cả hai đều có cái khuynh hướng trừng phạt nhau, chỉ muốn trách cứ nhau thôi. Mà có nhiều người còn nghĩ vui lắm á. Tôi làm như vậy là để tôi trút cái cơn giận. Có gì là hay đâu. Trút cơn giận thì cứ trút ngoài đường ấy chứ. Mình đem về mình trút cơn giận lên vợ con mình hay là chồng con mình, thì chồng con mình, vợ con mình có tội tình gì? Cái đó gọi là khôn nhà dạ chợ đó. Có nhiều người đã từng làm như vậy, nhưng mà cái đó không nên. Nếu mà có hay á, thì cứ chọi ngoài đường. Nhưng mà là người Phật tử, mình không làm vậy rồi. Không làm với những người xa lạ ở ngoài đường, thì huống gì là người thân của mình trong nhà. Cho nên phải biết rằng nếu mà có những hành động như vậy, ý nghĩa như vậy là cái ý nghĩa sai lầm, đừng bao giờ làm như vậy. Khi mà chúng ta thiếu thực tập, cho nên chúng ta, những nỗi khổ niềm đau trong chúng ta không chuyển hóa được. Vì vậy chúng ta làm đau khổ cho người mình thương. Vấn đề còn lại đó là chúng ta phải thực tập khả năng chuyển hóa. Phải biết là mình không đủ hiểu biết, không đủ thương yêu, cho nên làm khổ cho thân mình và làm khổ cho người mình thương. Nếu mà gặp như vậy thì con đường duy nhất chúng ta phải thực tập, ráng chấp nhận đi. Đừng có mong chờ người kia họ làm theo ý mình, mà chấp nhận. Có như vậy thì những cái khổ, những điều kiện chuyển hóa cái khổ đó nó rất là dễ dàng. Mà thực sự khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta làm như vậy, giờ phút mà chúng ta biết chấp nhận người mình thương, chính giờ phút đó chúng ta không còn đau khổ nữa. Do vậy mà nếu chúng ta muốn thấy được tình trạng đau khổ của chúng ta và người thương của chúng ta, thì chúng ta phải nghĩ ngay phương pháp quán chiếu tại sao chúng ta như vậy. Mà từ đó chúng ta sẽ không còn đau khổ. Biết tại sao thì chúng ta phải giải quyết tại sao là chúng ta không khổ. Hành động mà chúng ta ngừng lại như vậy, theo thuật ngữ gọi là chỉ, tức là dừng lại. Dừng lại tất cả những hành động không tốt đẹp. Và kế đó là chúng ta phải nhìn sâu vào lòng sự vật. Nhìn sâu để coi tại sao người thương của chúng ta làm như vậy, thì thuật ngữ gọi là quán. Khi mà chúng ta dừng lại những điều xấu tệ trong tâm tư, chúng ta quán những cái gì mà người thương của chúng ta đã và đang làm, để rồi chúng ta hiểu. Và cái thấy đó là chúng ta sẽ thoát ra những đau khổ. Và làm được như vậy là chúng ta đã có một phương pháp thích hợp. Chúng ta sẽ biết tạo hoàn cảnh trong đó có điều kiện giúp chúng ta tu tập và chuyển hóa. Khi mà chúng ta hiểu được rồi và chúng ta tiếp tục chấp nhận được người mà chúng ta thương rồi, thì tự nhiên bình an, an lạc cũng bắt đầu có. Và với những sự cố gắng hàng ngày, chúng ta sẽ là cái người sống hạnh phúc vô cùng. Như vậy, pháp môn chỉ và quán của thiền Ba La Mật cũng là nhẫn nhục Ba La Mật. Cho nên khi có một vấn đề gì đó, cái hay nhất là chúng ta phải ngưng lại. Và nhất là khi đang có không kiểm soát được tâm tư của mình, tốt hơn hết là chúng ta đừng nói gì, kể cả đừng bao giờ làm một cái gì. Bởi vì nói lúc đó là chúng ta sẽ không kiểm soát được, và chúng ta có thể nói những lời làm đau khổ người kia. Lúc đó chúng ta không thấy được vấn đề, cho nên rất có thể dẫn tới cái tình trạng sát hại lẫn nhau. Cho nên ngừng lại những tư tưởng xấu và quán, đó là chỉ và quán. Có như vậy là chúng ta sẽ thấy được mọi vấn đề. Khi mà chúng ta chấp nhận được những tánh tốt cũng như là những thói hư tật xấu, thì chúng ta sẽ hết khổ. Nói tóm lại, một con người nếu không biết nhẫn nhục thì gia đình sẽ ly tán, bạn hiểu phải chia lìa, tớ thầy phải đoàn tiệc, đồng bào xung đột, thế giới sẽ tạo ra những cuộc chiến tranh. Trong khi đó nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hiểu tương thân, tớ thầy thương mến, đồng bào đoàn kết và thế giới sẽ hòa bình. Riêng đối với bản thân, nếu mà không nhẫn nhục thì lửa sân hận nó thiêu đốt trong con người của mình, mất ăn mất ngủ, gầy ốm, đau bệnh nó sẽ xảy ra. Còn trong khi đó nhẫn nhục thì lửa giận sẽ không còn, dục không hoành hành, lòng từ chan chứa, cuộc sống thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp của mình thành tựu. Và những người mà biết như vậy là cả đời lẫn đạo đều đẹp. Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về giá trị và công đức lớn lao quý báu của sự nhẫn nhục. Giờ đây chúng ta chỉ còn là quyết tâm có thực hành hay không thôi. Nghe được rồi có thực hành không? Nhất là đối với người Phật tử đã nhiều lần bị lửa giận nó tàn phá tâm can, tàn phá gia đình và sự nghiệp của mình, thì hãy mau mau thực tập hành nhẫn nhục. Thực tập được hành nhẫn nhục thì lúc bây giờ chúng ta không cần phải ăn năn, không cần hối tiếc, mà cũng không có đau khổ vì sự nóng giận của mình. Thực tập nhẫn nhục Ba La Mật thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ có hạnh phúc và cuộc sống sẽ sống bình yên. Không ai có thể cướp mất hạnh phúc và sự bình yên của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhẫn nhục Ba La Mật 2 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.